Tiến sĩ Hà Hoàng Hộp, chuyên gia các vấn đề quốc tế của Việt Nam, nhà nghiên cứu cấp cao khách mời thuộc Viện ICES, nghiên cứu Đông Nam Á, Singapore, cho VOA biết rằng vấn đề nhân quyền chắc chắn sẽ nằm trong nghị trình chuyến công du Việt Nam của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris. Từ Hà Nội, ông bày tỏ kỳ vọng rằng chuyến thăm này, cùng với nỗ lực của Washington can dự sâu vào khu vực, sẽ giúp Việt Nam được tự do, phồn vinh và mạnh mẽ hơn.
Tiến sĩ có thể chia sẻ cái ý nghĩa của chuyến đi của Phó Tổng thống Kamala Harris lần này đến Việt Nam không ạ, thưa tiến sĩ ạ?
Dạ, từ Hà Nội thì tôi thấy rằng là người ta chuẩn bị cái chuyến đón bà Phó Tổng thống Hoa Kỳ rất là kỹ lưỡng, và chính quyền Việt Nam cũng như là người dân Việt Nam thì đều có một cái nhận thức rằng đây là một cái dịp rất là quan trọng để mà phát triển quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Thế thì với ba cái chủ đề là chủ đề an ninh là một, thứ hai là chủ đề chống COVID và thứ ba là biến đổi khí hậu, thì ưu tiên lớn từ phía Việt Nam và thực chất là cũng là từ phía Hoa Kỳ rằng là có hai cái là cái chủ đề về an ninh khu vực và cái chủ đề về chống COVID. Tất nhiên là cái chủ đề về biến đổi khí hậu và cụ thể là cái vấn đề về cái lưu vực sông Mekong và cái việc khai thác tài nguyên ở trên biển ấy, thực chất là nó cũng là một cái phần quan trọng trong cái chủ đề một là cái chủ đề an ninh.
Thưa tiến sĩ, là đối với đất nước Việt Nam cũng như là đối với các cái nước thuộc thành viên ASEAN thì họ đón nhận cái chuyến thăm này ở một cái tâm thế như thế nào? Cái nhìn, góc nhìn của tiến sĩ về vấn đề này như thế nào ạ?
Chuyến thăm này nó sẽ là một cái bước đi cụ thể trong việc là Hoa Kỳ củng cố cái vai trò lãnh đạo về an ninh của mình ở trong cái khu vực rộng hơn, tức là khu vực Indo-Pacific, trong đó thì có cái khu vực Đông Nam Á và Biển Đông, tức là nó liên quan trực tiếp đến cái vấn đề an ninh của cái khối ASEAN. Có điều rằng là cái chuyến thăm lần này của bà Phó Tổng thống Hoa Kỳ thì chỉ đến hai nước là Singapore và Việt Nam thôi, thế nên là cũng có một số nước khác trong cái khối ASEAN này họ cũng có ý kiến là họ chưa hiểu lắm. Họ nói rằng lẽ ra có thể hơn chăng là bà Phó Tổng thống Hoa Kỳ sẽ đến thăm thêm một vài nước nữa trong ASEAN. Chốt lại là đây là một cái chuyến thăm có tính chất là đi vào thực chất đấy, là nhằm củng cố cái vai trò của Hoa Kỳ và khích lệ các cái nước trong ASEAN, đặc biệt là có Việt Nam tham gia can dự mạnh hơn vào các cái cơ chế đảm bảo an ninh cho khu vực này với cái sự can dự của Hoa Kỳ.
Thưa tiến sĩ, về cái triển vọng và trong tương lai về cái mối quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ, một số đồn đại từ các chuyên gia thì nó nói rằng là trong cái chuyến đi này có thể là nâng cấp mối quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ lên cái tầm chiến lược. Tiến sĩ có đồng ý như thế không, và ý kiến của tiến sĩ về việc này như thế nào ạ?
Về thực tế thì tôi hoàn toàn đồng ý với cái việc là nếu như cái chuyến đi lần này của bà Phó Tổng thống Hoa Kỳ mà sẽ xảy ra cái việc là nâng cấp cái quan hệ Hoa Kỳ Việt Nam thành cái quan hệ đối tác chiến lược, thì nó hoàn toàn là thực tế và rất là tích cực cho không những cho hai nước mà còn cho thế giới đấy. Bởi vì rằng thực chất cho đến bây giờ trong thực tế thì cái quan hệ giữa Hoa Kỳ với Việt Nam đã có nhiều cái bước tiến và đã đạt được những cái thành quả, nó thực tế nó là cái quan hệ đối tác chiến lược rồi, thì không chỉ là một không phải là những cái mối quan hệ mà nó chỉ dừng ở cái tầm là rộng thôi mà chưa sâu. Thực ra là những quan hệ hai nước đến bây giờ mà nói là đã đạt cái mức độ sâu sắc ở tầm chiến lược. Cho nên cái việc mà nâng cấp chính thức lên cái mối quan hệ đối tác chiến lược thì theo ý kiến cá nhân tôi và của nhiều người ở Việt Nam này là rất là phù hợp và nó là rất là nên. Nhưng trong thực tế liệu lần này có tuyên bố nâng cấp được hay chưa, thì đến nay mà nói thì tôi chưa dám khẳng định từ phía với tư cách một người đang ngồi ở Hà Nội.
Dạ thưa tiến sĩ, xin hỏi một câu có liên quan đến vấn đề nhân quyền. Điều mà chính quyền của Tổng thống Biden và Harris luôn luôn nói rằng là những cái giá trị của Hoa Kỳ và là như là giá trị về quyền con người phải luôn luôn tôn trọng khi mà Hoa Kỳ mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực với các nước ngoài. Nhà Trắng chưa có nói rõ vấn đề nhân quyền trong cái chuyến đi của bà Harris, nhưng liệu rằng là Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ có thảo luận về vấn đề nhân quyền này hay không và có thể đạt được một sự đồng thuận nào hay không, mặc dù có những khác biệt.
Tôi chắc chắn là có lịch, có nghị trình về đối thoại về nhân quyền giữa bà phó tổng thống Hoa Kỳ và phía Việt Nam, chắc chắn là có, và nó sẽ là quan trọng đó trong cái phần thảo luận và đối thoại về nhân quyền này. Thì phía Mỹ chắc chắn là họ sẽ thực hiện đúng nguyên tắc chính sách của họ là gì? Nhân quyền là một cái nền tảng căn bản của cái chính sách của Mỹ trong tất cả mọi cái, trong tất cả mọi cái chính sách và cái thực hành của Mỹ. Chắc chắn là điều ấy sẽ xảy ra ở Hà Nội. Và tôi cũng hiểu rằng là trong cái cuộc đối thoại đó thì hai bên sẽ thật lòng với nhau, sẽ phải rất thật lòng với nhau rằng là cái gì mà là vi phạm nhân quyền thì sẽ phải được đặt lên trên bàn để nói với nhau. Tôi cũng nghe rằng trong cái chuyến thăm này thì bà phó tổng thống Hoa Kỳ sẽ đi thăm một cái chùa và một cái nhà thờ, thì đấy cũng là một phần của đối thoại nhân quyền giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, vì tôn giáo là một cái phần gắn liền với các cái giá trị về nhân quyền và các cái vấn đề khác về nhân quyền mà gắn liền với cái việc thực thi pháp luật, cái việc thượng tôn cái pháp quyền quốc tế và cái pháp quyền nói chung, chắc chắn sẽ là một cái chủ đề quan trọng trong cái chuyến thăm của bà phó tổng thống Hoa Kỳ lần này.
Dạ xin cảm ơn tiến sĩ. Không biết có một cái ý kiến nào khác mà tiến sĩ muốn phát biểu về cái chuyến thăm này không ạ, thưa tiến sĩ ạ?
Tôi rất hy vọng rằng cái quan hệ giữa Việt Nam Hoa Kỳ được củng cố và được nâng cấp lên thành cái quan hệ đối tác chiến lược. Với cái quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng như vậy, tức là thì Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội tốt hơn để mà trở thành một cái đất nước tự do, phồn vinh, mạnh mẽ, có nền kinh tế thị trường phát triển và có cái sự thượng tôn về pháp quyền quốc tế và nhân quyền đó.
Dạ, xin cảm ơn tiến sĩ rất là nhiều ạ.